Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn thông tri hướng dẫn cụ thể việc cử hành trong lịch chung Roma, lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, câu 28 đến câu 30 và câu 40 đến câu 41. Khi ấy, Chúa Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Ông Giuse và ông Nicodemo đến lãnh thi hài Chúa Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Chúa Giêsu ở đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là thứ Bảy tuần thánh. Giáo hội sống trong bầu khí thinh lặng. Cử hành sự thinh lặng của ngày thứ Bảy tuần thánh giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận tin vui trọng đại từ ngôi mộ của Chúa Giêsu. Đó là tin mừng phục sinh, tin vui Chúa từ cõi chết bước vào cõi sống. Trong ngày thứ Bảy tuần thánh này, chúng ta cũng được mời gọi trở về với tình mẫu tử của mẹ Maria. Hãy đến bên mẹ và cùng với mẹ đi chọn con đường thập giá, sẵn sàng đón nhận giờ cứu độ đã được trao ban cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng và phó thác, cùng mẹ cầu nguyện trong kiên nhẫn và hy vọng đón chờ giây phút con của mẹ sống lại trong hân hoan. Đặc biệt, trong ánh sáng mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô, người tín hữu tin rằng cái chết đã trở thành nguồn ơn cứu thoát, tội lỗi đã khơi nguồn hồng ân sự sống. Tất cả mọi sự đều là ân sủng của Thiên Chúa, để từ nay tội lỗi, vấp ngã yếu hèn, không đè bẹp chúng ta, mà trái lại, càng thúc đẩy chúng ta nhìn lên thập giá của Chúa Giêsu với niềm trông cậy mãnh liệt hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bên mộ Chúa Giêsu, chúng ta thinh lặng để cầu nguyện. thinh lặng để sám hối. Thinh lặng để xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm. Bởi vì chỉ có trong thinh lặng nội tâm, chúng ta mới nghe được tiếng Chúa nói, và mới có thể đi sâu vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Tiếng kêu mọi sự đã hoàn tất của Chúa Giê-xu trên thánh giá, không chỉ đơn thuần là tiếng kêu chấm hết một cuộc đời, nhưng là tiếng hô vang chiến thắng của một tình yêu cho đến cùng. Tình yêu ấy mời gọi chúng ta bắt đầu sống yêu thương và tha thứ cho chính cuộc đời mình, cho những người thân yêu trong gia đình và cho mọi người. Bởi ai bắt đầu sống yêu thương, thì Thiên Chúa bắt đầu sống động và cư ngụ nơi cuộc đời của họ. Lạy Chúa Giê-xu, trong bóng tối của sự chết, Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng rạng ngời của niềm vui phục sinh. Xin cho con biết cùng mẹ Maria nhìn lên Chúa, để trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, và noi gương mẹ, yêu mến Chúa hết lòng. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tư tế hãy sống gần gũi dân chúng và xác tín rằng chính sự gần gũi này sẽ giúp tư tế gần Chúa hơn. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ năm tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 30 hồng y, 60 giám mục và khoảng 1.000 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ ba. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nêu bật tấm gương của Chúa Giê-xu đã chọn ở giữa dân Ngài, gần gũi họ. Sự gần gũi chính là chìa khóa của việc loan báo tin mừng, vì đó là một thái độ nồng cốt trong tin mừng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự gần gũi dân chúng trong ba lĩnh vực. Đồng hành tinh thần, tức là gần gũi trong cuộc đối thoại linh đạo. Tiếp đến là gần gũi trong việc giải tội, và sau cùng là gần gũi trong việc rao giảng. Mẫu gương về sự gần gũi trong việc đối thoại tinh thần là cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ xứ Samaria. Trong đó, Chúa đã đưa ra ánh sáng tội của người phụ nữ này, mà không tạo nên bóng đen trên kinh nguyện thờ lạy của bà, và cũng không đặt chướng ngại cho ơn gọi thừa sai của bà. Tiếp đến là sự gần gũi trong việc giải tội. Chúng ta có thể thấy qua giai thoại người đàn bà ngoại tình. Nhìn tha nhân trong con mắt của họ như Chúa, khi Ngài đứng lên, sau khi quỳ gối gần người phụ nữ ngoại tình mà họ muốn ném đá, và Ngài nói với họ, cả tôi cũng không kết án bà. Đó không phải là điều trái ngược luật. Và Chúa có thể nói thêm, từ nay bà đừng phạm tội nữa. Ngài không nói với một giọng thuộc lĩnh vực pháp lý của chân lý định nghĩa, nhưng với một giọng của người phải quyết định đâu là những điều kiện của lòng thương xót Chúa, giúp tội nhân nhìn về đằng trước chứ không nhìn về đằng sau. Sau cùng là sự gần gũi trong lĩnh vực giảng thuyết. Thánh Phêrô trong bài giảng ngày lễ ngũ tuần đã đánh động tâm hồn mọi người, khiến họ đặt câu hỏi: chúng tôi phải làm gì đây? Bài giảng là viên đá thử để thẩm định sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một mục tử với dân của mình. Trong bài giảng, ta thấy mình gần gũi Thiên Chúa thế nào trong kinh nguyện và gần gũi dân chúng thế nào trong đời sống hàng ngày của họ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, nếu bạn cảm thấy xa Chúa, thì hãy đến gần dân. Họ sẽ chữa bạn khỏi những ý thức hệ làm cho bạn trở nên nguội lạnh. Những người bé nhỏ sẽ dạy bạn nhìn Chúa Giêsu một cách khác. Nếu bạn cảm thấy xa dân, thì hãy đến gần Chúa, đến gần lời Ngài. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu sẽ dạy bạn cách nhìn dân. Mỗi người trong họ có giá trị dường nào trước con mắt của Chúa Giêsu, Đấng đã đổ máu đào vì họ trên thập giá. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu chữ tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Trong phần rước lễ, 50 linh mục và 60 phó tế đã phân phát mình thánh cho các tín hữu. Tin Tây Ban Nha. Tây Ban Nha treo cờ rủ để tưởng niệm Chúa chịu chết. Trong thông cáo được công bố hôm thứ Ba 27 tháng 3 vừa qua, bà Maria Dolores Cospedal, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết, tất cả các cơ quan của Bộ Quốc phòng nước này, các doanh trại quân đội và các cơ sở khác của lực lượng vũ trang tại quốc nội và hải ngoại sẽ treo cờ rủ để tưởng niệm Chúa chịu chết. Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng cho biết tất cả các cơ quan, đơn vị, căn cứ, doanh trại, bao gồm tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Madrid, sẽ hạ cờ từ 2 giờ chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh đến 1 giờ sáng Chủ nhật Phục sinh, như truyền thống tưởng nhớ cái chết của Chúa Kitô trong tuần thánh này. Bộ Quốc phòng giải thích rằng thực hành này đã bắt đầu từ vài thập kỷ qua và là một phần trong truyền thống thế tục của lực lượng vũ trang. Quân đội Tây Ban Nha sẽ tham dự 152 cuộc diễu hành và lễ kỷ niệm trong tuần thánh tại 80 thành phố trên khắp đất nước trong năm nay, bao gồm Sevilla, Granada, Madrid và quần đảo Canary. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng Bộ tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các quân nhân và sự tham gia của các thành viên lực lượng vũ trang vào các sự kiện này là hoàn toàn tự nguyện. Tin Roma. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Regina Celi lúc 4 giờ chiều ngày thứ Năm tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Regina Celi, nữ vương thiên đàng của thành phố Roma, cách Vatican khoảng 1.600 mét. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được bà giám đốc trại giam và linh mục tuyên úy nhà tù đón tiếp khi ngài vừa xuống xe. Nhà tù Regina Shelley là một tu viện cũ được xây dựng vào những năm 1600 và đã hoạt động liên tục cho đến nay từ những năm 1890. Mặc dù chính phủ cho biết sức chứa của nhà tù này không quá 600 tù nhân, nhưng các cuộc điều tra dân số hàng tháng kể từ tháng 3 năm 2017 đã cho thấy bình quân có tới hơn 900 người bị giam giữ nơi đây. Hơn một nửa số tù nhân không phải là người Ý. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các tù nhân tại nhà tù Regina Shelley hiện diện trong thánh lễ tiệc ly rằng: Chúa Giêsu liều mạng sống mình khi phục vụ những người khác, vì Ngài yêu mến họ rất nhiều. Rồi Đức Thánh Cha đã ứng khẩu giảng trong thánh lễ tiệc ly ở nhà tù Regina Shelley và tập trung bài giảng của Ngài vào bài phúc âm theo Thánh Gioan. Trong đó, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Người. Đứng trước sự kiện Chúa Giêsu làm công việc của một người nô lệ, Đức Thánh Cha giải thích rằng, rửa chân cho người khác là một nhiệm vụ được thực hiện bởi những người nô lệ. Khi chủ trở về nhà sau những bước chân trên những con đường bụi bặm, một người nô lệ sẽ phục dịch rửa chân cho chủ. Đức Giêsu muốn làm việc này để cho chúng ta một tấm gương về cách chúng ta phải phục vụ lẫn nhau. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến một đoạn phúc âm khác, trong đó có hai môn đệ muốn thăng quan tiến chức đã yêu cầu Chúa Giêsu ban cho họ những vị trí quan trọng nhất. Sau khi nhìn họ một cách triều mến như Ngài vẫn làm, Chúa Giêsu nói với họ rằng họ không biết họ đang xin điều gì. Ngài mô tả những gì những người có quyền có thế làm là ra lệnh và bắt người khác phục vụ họ. Trong suy nghĩ của những thời đại trước đây, Đức Thánh Cha nói rằng có rất nhiều vị vua và những người độc ác khác đã bắt những người khác, đôi khi là cả một dân tộc, phải làm nô lệ cho mình. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng giữa anh em thì không được cư xử như thế với nhau. Người chỉ huy phải phục vụ. Chúa Giêsu đã lật đổ các quán tính văn hóa lịch sử của thời đó, cũng như trong thời đại hôm nay của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu các vị vua và hoàng đế trong quá khứ hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu và đã phục vụ thay vì ra lệnh và chém giết, thì rất nhiều cuộc chiến tranh đã không bao giờ xảy ra. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục phục vụ ngày hôm nay qua tôi. Trở lại với những người có mặt, Đức Thánh Cha Francisco nói với họ rằng, Chúa Giêsu đã phán cùng những người bị xã hội bỏ rơi rằng, họ là những người quan trọng. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục phục vụ chúng ta ngày hôm nay đây. Ở đây, trong khám đường Regina Shelley này, Chúa Giêsu tự mình mạo hiểm vì mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không biết làm thế nào để rửa tay, ngoảnh mặt làm ngơ, giả câm giả điếc trước những đau khổ của người khác. Ngài chỉ biết liều mình vì tên của Ngài là Giêsu, chứ không phải là Phôncio Pilato. Khi đi tìm con chiên bị lạc, Chúa Giêsu có nguy cơ bị thương. Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tù nhân suy nghĩ về sự thật này, trong khi Ngài rửa chân cho họ. Chúa Giêsu chấp nhận hiểm nguy để đến với người đàn ông này, một tội nhân. Ngài đến với tôi để nói với tôi rằng Ngài yêu thương tôi. Đây là sự phục vụ. Đây là Chúa Giêsu. Trước khi trao ban cho chúng ta chính mình và máu Ngài, Chúa Giêsu liều mình mạo hiểm vì mỗi người trong chúng ta. Ngài đã liều mình phục vụ bởi vì Ngài yêu chúng ta rất nhiều. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã viếng thăm những người bị bệnh trong nhà tù. Sau thánh lễ, Ngài đã gặp một số tù nhân trong khu 8 của trại giam. Khu này được thiết kế để làm nơi cư trú được bảo vệ cho các tù nhân bị kết án về tội phạm tình dục và các tù nhân khác là những người có thể bị nguy hiểm khi sống chung với các tù nhân phạm các tội khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco thăm Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16. Trong một bản thông cáo đưa ra sáng 28 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều thứ Ba 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16 tại tu viện Mater Ecclesiae trong nội thành Vatican và chúc mừng lễ phục sinh. Sáng sớm ngày 27 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm phủ quốc phụ khanh tòa thánh, nơi có khoảng 300 người đang làm việc. Cùng với Đức ông Paolo Borgia, Ngài viếng thăm và ban phép lành trong khu 3 của phủ quốc phụ khanh tòa thánh, được thành lập vào tháng 11 năm ngoái cho các nhân viên ngoại giao của tòa thánh. Đức Thánh Cha sau đó đã đích thân chào đón tất cả các quan chức và nhân viên chúc mừng phục sinh và cảm ơn về sự tận tụy trong công việc của họ. Lần cuối cùng Đức Thánh Cha Francisco gặp các quan chức và nhân viên của phủ quốc phụ khanh tòa thánh là vào tháng 4 năm 2013, sau khi Ngài vừa lên ngôi giáo hoàng. Tin Lahore, Pakistan. Cây bác ái, sáng kiến mùa chay ở Pakistan dành cho người nghèo và đau yếu. Các hoạt động bác ái dành cho người nghèo, người đau yếu, người khuyết tật và các tù nhân là những sáng kiến chủ yếu của mùa chay được giáo hội cổ võ để làm mới lại tinh thần phục vụ, hướng đến những người bé nhỏ yếu đuối của xã hội. Như mỗi năm, trong khu vực công giáo của Akbarabad ở Faisalabad, các tín hữu để ở dưới gốc cây gần nhà thờ một số túi thực phẩm. Đức ông Kamran Tay, tổng đại diện của Faisalabad giải thích, cây này đã trở thành điểm thu nhận của chúng tôi. Nhờ sự đóng góp này, trong suốt tuần thánh, chúng tôi có thể phân phát lương thực cho các gia đình nghèo và quá bụa. Ngoài ra Đức ông Tây còn tổ chức các khóa học miễn phí cho 15 trẻ em đã bỏ học. Các lớp học diễn ra tại nhà thờ Thánh Gerald ở khu vực Said Abad. Vị tổng đại diện nói, các bài giảng kéo dài 2 giờ, phục vụ cho các gia đình nghèo trong khu vực. Phần lớn họ làm việc nơi các bãi rác. Truyền thống để thực phẩm dưới gốc cây như là một nơi để đóng góp là một trong những hình thức để giúp đỡ người cùng khổ của các giáo xứ. Trong mùa chay, các giáo xứ tổ chức các buổi hội thảo, thực hiện chương trình phát thanh, phổ biến các bài đọc hàng ngày và khuyến khích các hoạt động từ thiện để giúp cho tín hữu hiểu ý nghĩa của 40 ngày chay tịnh. Hàng năm, trong suốt mùa chay, nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Lahore đã tài trợ cho các chuyến đi bác ái hoặc những cuộc hành hương thiêng liêng. Trong thời gian trước phục sinh, các chương trình của Caritas Lahore hỗ trợ các tù nhân, người khuyết tật cho các dự án phát triển. Trong khi đó, trong những ngày gần đây, người Hồi giáo và Kitô hữu đã kỷ niệm ngày quốc khánh của Pakistan, cùng nhau cầu nguyện cho một tương lai hòa hợp, hòa giải và thịnh vượng. Trong lời cầu nguyện chung, dưới sự dẫn dắt của Đức Cha Sebastian Francis Shaw, Tổng giám mục Lahore, các Kitô hữu và người Hồi giáo đã cầu nguyện và cam kết thúc đẩy sự hòa hợp, hòa bình và tiến bộ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã bày tỏ hy vọng rằng các cơ quan thực thi pháp luật chiếm ưu thế, mạnh mẽ hơn làn sóng khủng bố. Tất cả cùng đồng lòng cảnh giác đối với những ai muốn chia rẽ. Vào cuối buổi gặp gỡ, tất cả mọi người hiện diện cùng nhau cầu nguyện bằng lời kinh của Thánh Francisco Assisi. Xin hãy cho con trở thành một khí cụ của hòa bình, với nến sáng trên tay, biểu tượng cho nỗ lực chung của sự hòa giải và hiệp nhất. Một ngày trước đó, cũng ở Lahore, đã có một cuộc gặp gỡ của trẻ em Kitô giáo và Hồi giáo để ăn mừng ngày Quốc khánh. Các tham dự viên đã cầu nguyện đặc biệt cho việc bảo vệ các nhóm thiểu số trong nước. Đức Cha Sô nhấn mạnh, cổ vũ hòa bình và hòa hợp không chỉ trong gia đình chúng ta, mà còn trong các khu phố, ở các thành phố của chúng ta, để nhân phẩm được tôn trọng và đặt ưu tiên. Các tham dự viên khuyến khích trẻ em là những người xây dựng hòa bình không chỉ trong gia đình, mà còn trong các trường học và trên đường phố, để hòa bình chiếm ưu thế trong xã hội.
Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm. Chúa biến đổi đời con được trở nên nhân chứng tin mừng. Tươi mát cuộc đời con bằng hồng phúc bát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân dịu vời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Những khát vọng chân gian là hạnh phúc trong hoa mà thôi. Hãy giữ lòng thành thơi và truyền giáo chân lý nước trời. Chúa chính nguồn sự sống là mạch suối con vẫn mong chờ. Được tình Chúa chẳng khát bao giờ, Ngài là chính Chúa con cùng thờ. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài dưới chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Còn khổ đau, nhiều người vẫn sống trong lầm than. Bao tâm hồn ngủ mê, tìm lời danh nơi chốn gian chân. Chúa vẫn mời gọi con, hãy trở nên nên muối giữa đời. Mở lòng ra chia sẻ với người, để tiếng Chúa chiếu soi dàn người. Cho con biết khát hết trong Ngài. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong
giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sắc lệnh về việc cử hành trong lịch chung Roma lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh do Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích ký ngày 11 tháng 2 năm 2018, và sau đó được Tòa Thánh công bố vào ngày 3 tháng 3 năm 2018, mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong bài thời sự hôm qua. Bộ Phụng Tự lại ra một thông chi hướng dẫn cụ thể việc cử hành lễ này. Thông chi do Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự, và Đức Tổng Giám mục Arthur Roach, Thư ký của Bộ, ký ngày 24 tháng 3 năm 2018. Một thời sự hôm nay xin kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thông tri nói trên với bản dịch tiếng Việt của Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích, văn thư số 138/18. Thông tri về lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Sau khi đã đưa vào lịch chung Roma lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh với bậc lễ nhớ buộc, được cử hành hàng năm vào thứ hai sau lễ hiện xuống, chúng tôi thấy cần phải đưa ra một số hướng dẫn sau đây. Trong sách lễ Roma, sau bản văn lễ hiện xuống có ghi, tại những nơi các tín hữu buộc hoặc có thói quen dâng lễ vào thứ hai và thứ ba sau lễ hiện xuống, có thể lấy bản văn lễ Chúa Nhật hiện xuống hoặc lễ về Chúa Thánh Thần. Phần chữ đỏ ấy vẫn còn hiệu lực vì vẫn áp dụng đúng thứ tự ưu tiên giữa các ngày phụng vụ, cùng với việc cử hành lễ theo ngày, được quy định thống nhất trong bản các ngày phụng vụ. Xem quy chế tổng quát về năm phụng vụ và niên lịch số 59. Tương tự như thế, thứ tự ưu tiên của lễ ngoại lịch được quy định như sau. Không được cử hành lễ ngoại lịch trong những ngày có lễ nhớ bắt buộc. Những ngày mùa vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12. Và các ngày trong mùa Giáng sinh từ ngày 2 tháng Giêng, trong mùa Phục sinh sau Bát Nhạc Phục sinh. Nhưng nếu vì lợi ích mục vụ, tùy theo thẩm định của linh mục quản thủ thánh đường hay của chính linh mục chủ tế, có thể cử hành lễ ngoại lịch thích hợp trong thánh lễ có dân chúng tham dự. Theo sách lễ Roma ghi chú về lễ ngoại lịch, quy chế tổng quát sách lễ Roma số 376. Tuy nhiên, nếu không có lý do đặc biệt hơn, phải chọn lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh và các bản văn phụng vụ kèm theo sắc lệnh và các bài đọc được chỉ định, phải được xem là phần riêng dành cho lễ này, vì cho thấy rõ nét mầu nhiệm về Thiên Chức Thánh Mẫu. Trong các ấn bản sau này của tập mục lục các bài đọc, phần chỉ đỏ của số 572 bis sẽ ghi rõ các bài đọc ấy là phần riêng, và dù đây là lễ nhớ, nhưng vẫn phải đọc thay vì các bài đọc theo ngày. Xem sách bài đọc những điều cần biết số 83. Trong trường hợp lễ nhớ này trùng với một lễ nhớ khác, phải giữ các nguyên tắc tổng quát của quy tắc chung về năm phụng vụ và niên lịch. Xem bản các ngày phụng vụ số 60. Tuy nhiên, vì lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh được gắn liền với lễ hiện xuống, giống như lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ gắn liền với lễ thánh tâm Chúa Giêsu, nên trong trường hợp lễ này trùng với lễ nhớ một vị thánh hay một chân phước khác theo truyền thống về thứ bậc giữa các thánh, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria phải được kể là ưu tiên. Từ trụ sở Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích ngày 24 tháng 3 năm 2018, Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng, Tổng Giám mục Arthur Roach, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thông tri hướng dẫn cụ thể về việc cử hành trong lịch chung Roma lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh do Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích ban hành ngày 24 tháng 3 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục chủ đề tự do. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phần cuối đề tài tự do và nô lệ.
Đồn dây tan những đau do bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Trước hết chúng ta nói về thái độ tự do. Tự do nằm ngay bên trong chúng ta chứ không phải bên ngoài. Mình làm chủ cách suy nghĩ, cách hiểu vấn đề, cách giải thích sự việc. Nếu không bị những định kiến có sẵn chi phối về người này, việc nọ, chúng ta sẽ nhẹ nhàng, mở lòng cho cuộc sống, cho dòng chảy sự sống tràn vào và đi ra, lưu thông trong mình. Như vậy, chúng ta mới thực sự sống cuộc đời của mình, vì sống là vận chuyển, lưu thông, tiếp nối, đổi thay, mở ra, đón nhận, tiến tới. Không dừng như một dòng sông, nước luôn chảy và liên tục đón nhận những dòng chảy. Nếu được như thế, thì dù chúng ta làm gì, có vất vả ngoài đồng, hoặc với ai, ngay cả với kẻ thù, hoặc điều kiện sống cùng cực đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn tự do. Lão Tử cho rằng, khi chúng ta đạt tới cảnh giới đó, thì không ai thân, cũng không ai xa lạ với mình được. Vì mình đã ngăn hết các lối, đóng hết các cửa, bỏ tình dục, giữ lòng an tĩnh. Không ai làm cho mình được lợi hay bị hại, không ai làm cho mình trở nên cao quý hay đê tiện được. Có nghĩa là tôi vẫn tự do, vẫn là mình. Dù gì đi nữa, nếu tâm ta không bị một định kiến hoặc những ý nghĩ có sẵn, chi phối hay điều khiển, mà luôn thích nghi, hòa mình với thực tại, chấp nhận thực tại, thì lòng chúng ta vẫn thoải mái, vẫn triển nở. Đó là tự do, và đó cũng chính là hạnh phúc. Tự do là khi mình không còn muốn là một người đặc biệt đối với bất cứ ai, hay là không muốn ai là người đặc biệt đối với mình. Mình có thể đi lại, nói năng hay giao lưu với ai mình muốn mà không phải vì muốn được lòng họ, hay vì gì gì khác. Mình chỉ làm điều gì mình nghĩ là đúng với lương tâm và lòng mình. Không quan trọng khi người ta nghĩ gì hay có thích mình hay không. Không lo sợ những gì bên ngoài hay ai đó ảnh hưởng trên bản thân. Nên tự do mà bày tỏ, không cần phải trau chuốt hay sợ sệt rằng người khác nghĩ gì về tôi. Chúng ta còn phải tỉnh thức, đừng để mình bị mê bởi những lời tán thưởng, bởi sự hoan hô, bởi những chiến công, uy tín và tiếng tăm. Một khi chúng ta đã được nếm những thứ ấy, chúng ta dễ bị chúng mê hoặc, vì chúng rất khớp với xu hướng muốn nổi trội nơi mỗi người, rất hợp với những gì mà xã hội đề cao, rất hợp với những xu hướng ham muốn tự nhiên của con người. Chúng ta dễ bị vào trọng, vào mê hồn trận của những cảm xúc khi đạt được những thứ ấy. Và sau khi đã nếm những hơi men ấy, hay được sự xông hương đó, chúng ta dễ bị phê hay bị choáng. Sau đó, lại sợ mất đi những cảm giác dễ chịu ấy, nên lại tiếp tục dấn thân vào để giữ, để tìm lại hay để được thêm. Một hình thức nào đó, có thể nói, chúng ta như những người nghiện ma túy vậy. Những cơn mê ấy dễ đưa chúng ta vào sự lệ thuộc, và đánh mất đi cái tự do và sự nhạy cảm với những yếu tố khác của cuộc sống. Cũng thế, chấp nhận những lời khen tặng và để lòng mình xao xuyến, có nghĩa là mình đang nhường quyền kiểm soát bản thân cho người khác, vì chúng ta đã để hạnh phúc của mình lệ thuộc vào phán đoán của người khác. Tốt xấu của con người rất chủ quan. Và nếu bị ảnh hưởng bởi những điều nói trên, thì thật là vô duyên. tại sao tôi lại tự ý để cho người ta xỏ mũi kéo đi như vậy? Tự do của chúng ta ở đâu? Mặt khác, nếu chúng ta sống mà không cần phải chiều chuộng ai, dựa dẫm ai, nếu lời khen chê không làm nao lòng mình, thì địa vị, quyền lực chẳng thu hút chúng ta. Khi đó, chúng ta tự do vì không cần phải uốn mình để được chúng. Nếu thực chất chúng ta có khả năng hay giá trị, thì sự trân trọng hay quyền lực tự nó sẽ đến, và nó sẽ đến hay đi, đó chỉ là tiến trình của cuộc sống bình thường thôi, chứ chẳng có gì làm mình phải bận lòng. Chúng ta cũng đừng đồng hóa mình với quyền lực và địa vị. Quyền lực nằm ngay trong giá trị và uy tín của mình. Một điều mà không ai có thể cho hay cướp mất được, ngoại trừ chính bản thân mình làm mất đi mà thôi. Như ngạn ngữ Đông Phương vẫn nhắc nhở, chỉ có một tài sản mà bạn chắc chắn giữ được, đó là giá trị của con người bạn. Một người đã tìm ra giá trị sống, xây đắp cho mình một giá trị, thì họ vững chắc. Của cải danh vọng, thế lực, tiếng tăm, không gì làm họ bận tâm nao núng. Khi đó, họ có thể nói rằng, gậy và đá có thể đập nát xương tôi, nhưng những danh hiệu sẽ không làm gì được tôi. Khi không bị ảnh hưởng bởi những sự dựa dẫm, tiếng tăm, ham muốn hay quyền lực, đó là lúc chúng ta tự nắm lấy đời mình và thong dong mà nếm hưởng những gì đang diễn ra chung quanh, mở lòng với những cái mới, khám phá ra chính cái độc đáo thật nơi những người và muôn vật chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Chúng ta có thể đạt tới cái vô vi của thánh hiền, nghĩa là thuận theo tự nhiên mà làm. Khi không can thiệp vào đời sống vạn vật là để cho vạn vật tự do phát triển. Đạo Đức Kinh đã dạy như thế. Tóm lại, chúng ta khổ, buồn đau hay cuộc đời teo héo là vì chúng ta thường để mình bị ràng buộc bởi những sự ham muốn, chiếm hữu và rồi bon chen để tìm cách đoạt chúng. Đạt được rồi lại lo sợ bị mất đi hay nhọc công tính kế để chiếm giữ. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác đã yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thuyền đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin trao người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chờ che thuyền đời ta về bên an bình. Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác đã yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng chở che thuyền đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin chào người, đời bạn thắm lòng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Câu chuyện rất cảm động về tình mẫu tử ở làng Hơ Liêm, xã Lơ Băng, Mang Giang, Gia Lai, về một người mẹ người Ba Na tên Gư, 70 tuổi, dành cho con trai của mình là ông Bi Út, 50 tuổi. Người trong làng kể lại rằng, bà Gư vốn sinh được hai người con, một trai và một gái. Không may, người con gái và chồng bà đều chết sớm. Vì vậy, tất cả tình thương bà dồn hết cho người con trai là ông Bi Út. Hai mẹ con luôn thương yêu và gắn bó với nhau, cùng nhau lên rẫy, cùng nhau đi rừng. Vào giữa năm 2011, ông Bi Út chết vì bị bệnh ung thư. Bà Gư đau đớn, dốc hết tiền của và tài sản, làm cho con một ngôi mộ đẹp nhất làng. Lo xong hậu sự cho con trai, vì quá thương nhớ con, hằng ngày bà Gư đều ra mộ ông Bi Út nằm khóc. Từ sáng đến tối, bà chỉ biết nằm khóc bên mộ con. Khu nhà mộ của làng nằm ngay bên cạnh con đường liên xã. Ai có việc đi qua con đường này đều nghe tiếng khóc con thảm thiết của người mẹ già. Không chỉ khóc lóc thảm thiết bên cạnh mộ của con trai, bà Gư còn không chịu ăn gì, chỉ uống nước lã và quyết tâm tuyệt thực. Sau một tháng tuyệt thực, bà Gư đã trút hơi thở cuối cùng bên mộ con. theo tâm nguyện của bà lúc còn sống, mãi mãi được ở bên cạnh con, dù sống hay chết. Ngôi mộ của người mẹ ấy được bà con trong làng xây ngay bên cạnh ngôi mộ của con trai bà. Quý vị và các bạn thân mến, tình mẫu tử là tình cảm rất thiêng liêng và cao quý. Sinh ra trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng có một người mẹ. Ngay từ lúc chúng ta chào đời, rồi chập chững những bước đi đầu tiên, cho đến khi trưởng thành và bước vào cuộc đời, mẹ luôn là bóng mát, là chỗ dựa cho chúng ta trong mọi lúc, mọi nơi, nhất là khi chúng ta gặp những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống. Mẹ dành cả cuộc đời, từ lúc thanh xuân cho đến lúc da mồi tóc bạc, để luôn mỉm cười, hạnh phúc trước niềm vui và thành công của chúng ta. Và mẹ cũng lặng thầm đau khổ mỗi khi chúng ta vấp ngã và thất bại trên đường đời. Người mẹ đã sinh ra và dưỡng dục chúng ta là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã gửi đến cho chúng ta trong cuộc sống này. Và người còn ban tặng cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng để nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin và dẫn đưa chúng ta đến cung lòng của Thiên Chúa. Đó chính là Mẹ Maria. Hôm nay, khi bước theo Chúa Giêsu đến chặng cuối của hành trình khổ nạn, cùng với giáo hội, chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria và bản trường ca xin vâng của mẹ. Từ lời xin vâng đầu tiên cất lên trong ngày lãnh nhận sứ điệp truyền tin, Mẹ Maria đã cưu mang, sinh hạ Chúa Giêsu. Và mẹ đã luôn đồng hành và chung chia với Giêsu của mình trong mọi niềm vui và đau khổ của sứ vụ cứu thế. Lời xin vâng ấy mang đến cho mẹ niềm tin, sức mạnh và niềm hy vọng mãnh liệt để bước đi bên cuộc đời của Chúa Giêsu, ngay cả trong những ngày đen tối nhất. Mẹ cùng với Chúa Giêsu đến chia sẻ niềm vui của đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana, kiên trì theo Chúa trên những nẻo đường bôn ba rao giảng tin mừng, và lặng lẽ dõi theo bước chân và những lần vấp ngã của Chúa trên con đường thập giá. Hoa trái của một đời sống lời xin vâng của mẹ đã tỏa hương khi mẹ kiên cường đứng dưới chân thập giá, chứng kiến con yêu dấu của mình chút hơi thở cuối cùng mà mẹ không hề ngã quỵ. Trong giây phút đoạn trường đó, mẹ đã một lần nữa âm thầm cất lên lời xin vâng để trở thành mẹ của chúng ta, mẹ của cả nhân loại. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi khi đối diện với những đau khổ và thử thách, chúng ta thường dễ ngã lòng và mất đi niềm tin vào sự cậy trông vào Chúa. Trong dịp lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 2016, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria trong mọi giây phút khó khăn của cuộc đời, để học nơi mẹ bài học xin vâng và cùng mẹ cất lên lời xin vâng với Chúa, bởi vì nơi nào có tiếng xin vâng trọn vẹn với Thiên Chúa, thì sẽ xuất hiện một câu chuyện mới, và mọi tiếng xin vâng với Thiên Chúa sẽ tạo nên những câu chuyện cứu độ cho chúng ta và cho người khác. Lạy Mẹ Maria, mẹ đã sống trọn vẹn lời xin vâng và trở nên mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng con về đời sống tin yêu và vâng phục ý Chúa. xin mẹ giúp chúng con luôn biết quảng đại cất lời xin vâng với Chúa bằng thái độ sống tin tưởng vào sự quan phòng của người và luôn lạc quan, kiên vững trước mọi thử thách của cuộc đời. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn tuần thánh sốt mến, tràn đầy ơn Thánh Chúa.